Dạy của chúng ta sai lầm, tư tưởng sai lầm. Như vậy mới xuất hiện hiện tượng luân hồi lục đạo. Nếu kiến giải và tư tưởng đều chính xác, lục đạo sẽ không còn. Do đó chúng ta sẽ hiểu, chỉ cần ở trong lục đạo, kiến giải và tư tưởng của chúng ta sẽ có vấn đề. Mười loại này chúng ta quan sát tường tận, mỗi loại chúng ta đều có. Điều này nhất định chính mình phải thừa nhận. Biết sai lầm mới có thể sửa đổi. Sửa đổi mới nâng cao cảnh giới của mình được, từ phàm phu lên đến thánh nhân, nâng lên đến tiểu thánh, từ tiểu thánh nâng dần lên đến đại thánh, sau cùng là viên thành Phật đạo. Như trong biểu pháp nói, bèn chứng thập địa. Trong tư hoặc có năm loại: tham sân si mạn nghi. Năm loại này đều tạo tội nghiệp nghiêm trọng. Tam đồ là quả báo, nghiệp nhân của nó chính là năm loại này. Nếu chúng ta không biết năm loại này, không thể không buông bỏ nó. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ chỉ là một chữ duyên. Chữ duyên này ngay trong đời này không thể thành thục. Nguyên nhân gì vậy? Vì năm loại tư hoặc này làm chướng ngại. Hạng người nào có thể giảng sanh? Mười loại kiến tư phiền não này đều phải khống chế được nó. Các bậc tổ sư thường nói, đới nghiệp giảng sanh chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Nghiệp mới là gì? Nghiệp mới là hiện hành. Hiện nay quý vị vẫn còn tập khí rất nghiêm trọng. Tập khí này không mang theo được. Vì lý mà nói, lúc lâm mạng chung, một tâm niệm sau cùng là Phật A-di-đà. Trong một niệm sau cùng không xen tạp mười loại phiền não này, người này nhất định giảng sanh. Nếu trong ý niệm chỉ cần có một loại, chỉ cần có một trong mười loại phiền não này thì không thể giảng sanh. Dù niệm Phật suốt một đời, khi sắp lâm chung trong lòng không vui nổi giận, họ đi về đâu? Đọa vào địa ngục. Họ không phải đến thế giới cực lạc. Hoặc là khi lâm chung họ chưa đoạn tâm tham, nghĩ đến thân tình, nghĩ đến tài sản, người này đi vào đường ngạ quỷ. Thế nên Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh nói, người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau, là thật không phải giả. Người như thế nào mới thật sự có thể giảng sanh, mới nắm chắc chuyện giảng sanh? Trong lòng chỉ có Phật hiệu, ngoài Phật hiệu ra không còn gì cả. Thế thì phải thật sự tu nhẫn nhục ba la mật. Quý vị có thể nhận. Thuận cảnh thiện duyên không tham, nghịch cảnh ác duyên không sân. Khiêm tốn cung kính không ngạo mạn đối với người khác. Nhất tâm niệm Phật, đọc kinh sẽ không ngu si, thâm tín tịnh độ không hoài nghi, người này nhất định được giảng sanh. Thật sự tin, thật sự phát tâm, vấn đề đã được giải quyết. Tham sân si mạng nghi, chữ nghi sau cùng này, chúng ta phát hiện chướng ngại của nó nghiêm trọng hơn bất cứ thứ gì. Hoài nghi có thể đoạn tận, hủy diệt tất cả công đức của chúng ta. Chúng ta dựa vào điều gì để tin? Trước đây thầy Lý nói với tôi, chúng ta không dựa vào điều gì khác, chỉ đơn thuần dựa vào 2000 năm nay, chính là 2000 năm Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Các bậc tổ sư có đức hạnh, có học vấn, có trí tuệ, họ không phải là người hồ đồ. Những người này đều tin, đều làm ra tấm gương tín nguyện hạnh cho chúng ta thấy. Chúng ta có thể không tin ư? Đây chính là chúng ta vì sao phải tin vào bằng chứng chân thật. Chúng ta không phải mê tín. Phật Bồ Tát có gạt người sao? Phật Bồ Tát dạy chúng ta không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu. Chẳng lẽ Ngài còn vọng ngữ, còn gạt người chăng? Đây là điều không thể. Thế nên nghi trong Phật Pháp Đại Thừa, nó là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Chướng ngại của chúng ta rất nhiều, quả thật quá nhiều. Bồ Tát buông bỏ vạn duyên, nhưng chỉ sợ hoài nghi. Là thật ư? Đích thực là thật. Quý vị xem, đây là trong kinh Phật nói, có rất nhiều Bồ Tát nghe đến pháp môn tịnh độ, nhưng họ hoài nghi. Làm gì có việc tốt như vậy? Phàm phu chưa đoạn nhất phẩm phiền não, đến thế giới Cực Lạc, có thể trong một đời viên chứng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát hoài nghi điều này. Hoài nghi, đương nhiên họ không tu pháp môn này, tu các pháp môn khác rất khó khăn, không phải thời gian ngắn có thể thành tựu. Gặp được cơ duyên này, vì có nghi nên đã bỏ lỡ, quý vị xem đáng tiếc biết bao. Chư Phật Như Lai cảm thán, than thở. Những người phàm phu này thiện căn phước đức không sâu dày, nghe rồi họ có thể tin. Nhưng đa phần thật sự chúng ta không để trong mắt. Các ông bà cụ ở quê, hỏi họ cái gì cũng không biết. Nhưng khi dạy họ niệm Phật, họ rất siêng năng, không hề hoài nghi. Kết quả 5-3 năm, họ biết trước giờ chết, quả thật đã giảng sanh. Trường hợp này rất nhiều, nói không hết. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, trong giảng sanh truyện cũng rất nhiều. Chúng ta tự thân nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Trường hợp này rất nhiều, đều bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể không tin được ư? Không tin, tự mình nên biết là chướng ngại của chính mình. Pháp môn này, chư Phật Bồ Tát, chư Thượng Thiện Nhân, đều nói là pháp khó tin dễ hành. Chỉ cần tin tưởng sẽ rất dễ tu hành. Quả báo thù thắng, vô cùng thù thắng. Bởi vậy không những tự mình phải nắm chắc cơ hội đừng bỏ qua, mà tất cả những chúng sanh có duyên với mình cũng hy vọng họ có thể thâm tín, không hoài nghi. Hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Vì sao vậy? Vì đây là bổn nguyện của Phật A-di-đà. Nếu chúng ta dùng tâm sai, người mình thích thì khuyên họ tu Tịnh Độ, khuyên họ thành tựu. Người mà mình ghét, không nên nói phương pháp này cho họ. Đó là gì? Là keo kiệt pháp, hoặc là chướng ngại họ, trở ngại họ, không để họ giảng sanh, không để họ học pháp môn này. Làm như vậy chính mình là keo kiệt đối với Phật pháp. Quả báo của keo kiệt Phật pháp là ở trong tam đồ. Bất luận quý vị ở trong đường nào, quý vị đặc biệt ngu si hơn người khác, không có trí tuệ. Vì sao vậy? Vì đoạn pháp thân huệ mạng của người khác, quả báo của quý vị đạt được. Chư vị cổ đức thường nói, tội giết người không lớn, đoạn thân mạng của người, linh hồn của họ sau 49 ngày nó lại đến để đầu thai. Đoạn huệ mạng của người tội rất nặng. Quý vị làm mất cơ hội học Phật, nghe pháp, nghe kinh của người khác. Đây là trọng tội. Tội này ở trong địa ngục vô gián. Sau khi chịu hết tội trong vô gián địa ngục, quý vị đến nhân gian, ngu si câm ngọng, không có trí tuệ. Đây là gì? Là quả báo đoạn pháp thân huệ mạng của người, rất thê thảm. Gặp được chánh pháp, quý vị tin tưởng. Những người này gặp được chánh pháp, nhưng họ không tin. Đây gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng nghiêm trọng, họ không tin, không tiếp nhận. Có hạng người này chăng? Có. Chúng ta cũng thường gặp. Quý vị đem Phật pháp khuyên bảo họ, nhưng họ vẫn không tin. Không còn cách nào khác. Không có cách nào thì chúng ta làm tăng thượng duyên cho họ, khiến họ nghe được âm thanh của Phật, thấy được hình tượng của Phật. Đây chính là nhất liệt nhĩ căn diễn di đạo chủng. Chúng ta đem hạt giống Phật A-di-đà và thế giới cực lạc trồng vào trong thửa ruộng bát thức. Khi nào gặp duyên, nó mới khởi tác dụng. Như vậy thì ta không biết, đó là tạo hóa của chính họ. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, không phải đời sau kiếp sau đạt được. Nếu họ rất nhiều đời gặp được đều không tin, số lần quá nhiều, thiện căn trong A Lại Gia tích lũy được một ít, dần dần họ sẽ tiếp nhận. Trong đời này vừa nghe liền tiếp nhận, chúng ta biết rằng nhân duyên của Tịnh Tông trong đời quá khứ rất sâu dày. Nếu trong đời quá khứ chưa từng tu tịnh độ, sao lại tin một cách dễ dàng như vậy? Các ông bà cụ ở quê vừa nghe đã tin, cũng là nhờ thiện căn phước đức nhân duyên tích lũy được trong nhiều kiếp quá khứ, nên đời này sanh vào một nơi thôn quê nghèo hèn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng gặp được pháp môn này, họ có thể tin nhận. Vậy họ niệm câu Phật hiệu này, họ thật sự thọ trì, không có vọng tưởng. Năm ba năm đã thành công. Do nhiều kiếp tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, mới có quả báo thù thắng như vậy. Không phải ngẫu nhiên. Hiểu được điều này, chúng ta không dám khinh mạng. Cho đến những loài động vật nhỏ như côn trùng, kiến, biết đâu sau khi chúng chết thật sự giáng sanh về thế giới cực lạc, quỷ thần cũng tu pháp môn này, súc sanh cũng tu pháp môn này. Trước đây tôi có xem một cuốn sách, có tựa đề là Vật Do Như Thử. Vật là gì? Động vật. Cuốn sách này chuyên nói về động vật niệm Phật giảng sanh. Đây đúng là sự thật. Những động vật này là ai? Đời trước đều là người niệm Phật. Lúc lâm mạng chung, một niệm sai lầm, một niệm mê hoặc mà đọa vào đường súc sanh. Tuy đọa vào đường súc sanh, nhưng thiện căn chúng sâu dày. Nghe đến âm thanh niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, thấy tượng Phật chúng biết cùng kính. Nghe tiếng niệm Phật chúng liền hoan hỷ, rồi học theo. thiện căn phước đức sâu dày nên chúng đã thọ trì. Chúng cũng có thể giảng sanh, còn biết trước giờ chết, có đứng giảng sanh, quỳ trước Phật giảng sanh, đó là đang sám hối nghiệp chứ. Được thân người tu hành không thành tựu, trở thành súc sanh tu thành tựu. Vì sao vậy? Vì biết làm súc sanh khổ. Chúng ta không nhận ra, phải quan sát tường tận. Chúng tinh tấn hơn chúng ta. Chúng ta không siêng năng tu, còn chúng tu tập rất tinh cần. Đây đều là gương sáng cho chúng ta.